là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay thứ Bảy ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Sau phần tin diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế sẽ là ghi nhận về những nỗ lực trong quá trình xây dựng nông thôn mới của Đảng bộ và nhân dân xã Phúc Lộc, thành phố Yên Bái. Cuối chương trình chuyên mục Vì trẻ em, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện 503 về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm 2017. Để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ từ ngày 29 tháng 4 đến hết ngày mùng 2 tháng 5 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung vào những nhiệm vụ sau. 1. Tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực, bảo đảm an toàn và chất lượng dịch vụ vận tải hành khách, đáp ứng nhu cầu vận tải tăng cao trong dịp nghỉ lễ, nhất là trên các tuyến kết nối Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, các địa điểm du lịch, khu vui chơi giải trí và đầu mối giao thông lớn. Yêu cầu các đơn vị vận tải tuân thủ quy tắc giao thông, phòng ngừa tai nạn đường đèo dốc, đường ngang, đường sắt, tăng cường bảo đảm an ninh trật tự tại bến xe, nhà ga, bến tàu, thuyền du lịch, cảng hàng không và các điểm đón trả khách. Tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ, đường địa phương, có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nhất là hành vi vi phạm về tốc độ, chở quá số người quy định, tăng giá vé trái quy định gây ùn tắc giao thông tại các trạm thu phí đường bộ. 2. Kiểm tra, rà soát, bổ sung hệ thống biển báo, đèn tín hiệu giao thông, đặc biệt là các nút giao thông, các đoạn đường có độ dốc cao, bán kính cong hẹp, tầm nhìn hạn chế, tăng cường lực lượng tổ chức bảo đảm giao thông phân luồng hợp lý, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn thông suốt, có biện pháp khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố, đặc biệt là trên các tuyến giao thông trọng điểm, các khu vực có nguy cơ ùn tắc cao, các khu du lịch, khu vui chơi giải trí, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông tại điểm giao cắt giữa đường bộ với đường sắt, các nút giao giữa đường phụ ra đường chính, các tuyến đường giao thông nông thôn và các phương tiện thủy chở khách. 3. Đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm quy định nồng độ cồn, vi phạm quy định tốc độ, đi sai làn đường, phần đường, tránh vượt sai quy định, không đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô xe máy, không có thiết bị cứu sinh cho khách trên phương tiện thủy, có phương án phòng chống ngăn chặn và cương quyết xử lý hành vi đua xe mô tô, ô tô trái phép. 4. Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật an toàn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao ý thức của người dân về đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện, không lái xe vượt quá tốc độ, đã uống rượu bia không lái xe, không sử dụng điện thoại khi lái xe, dừng xe quan sát an toàn khi qua đường ngang, đường sắt và khi đi từ đường phụ ra đường chính, mặc áo phao đúng quy định khi đi đò, cảnh báo về tình huống dễ xảy ra tai nạn giao thông và các biện pháp phòng tránh, khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng. 5. Thông báo số điện thoại đường dây nóng về vận tải và bảo đảm an toàn giao thông trên phương tiện thông tin đại chúng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của cơ quan, đơn vị và người dân về an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ, đồng thời chỉ đạo phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để giải quyết khắc phục kịp thời các sự cố về giao thông. 6. Các bộ ngành địa phương báo cáo tình hình trật tự an toàn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ từ 30 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5 về Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia trước 15 giờ ngày 2 tháng 5 năm 2017 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Đến nay, 7 huyện và thành phố có 9 cụm công nghiệp đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng gần 100 tỷ đồng. Cụm công nghiệp Thịnh Hưng, huyện Yên Bình có 100% vốn của doanh nghiệp nước ngoài đầu tư xây dựng hạ tầng. 3 cụm công nghiệp do Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng cấp huyện quản lý, gồm cụm công nghiệp Âu Lâu, Đầm Hồng của thành phố Yên Bái, cụm công nghiệp Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Còn lại 5 cụm công nghiệp khác ở huyện Trấn Yên, Văn Yên và Lục Yên do Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện quản lý. Tại các cụm công nghiệp đang có 42 dự án đầu tư, trong đó có 35 dự án đi vào hoạt động với tổng vốn đăng ký là gần 2.400 tỷ đồng. Để từng bước hỗ trợ các cụm công nghiệp trong những năm qua, tỉnh Yên Bái đã bố trí nguồn vốn từ các nguồn khuyến công quốc gia, ngân sách trung ương và ngân sách địa phương về quy hoạch xây dựng cơ sở tầng thiết yếu, hỗ trợ đào tạo lao động, áp dụng các chính sách ưu đãi về thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho các cụm công nghiệp thu hút được nhiều dự án vào đầu tư.
Nằm trên địa bàn xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên, thời gian qua Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Kiên Thành đã tích cực tham gia thực hiện chủ trương của tỉnh về hỗ trợ trồng mới tre măng bát độ. Hợp tác xã đã tập trung hướng dẫn bà con chăm sóc diện tích tre măng bát độ hiện có, tích cực chuẩn bị giống cho diện tích trồng mới, đồng thời tuyên truyền nhân dân khai thác và tổ chức thu mua củ măng giống cho bà con để cung cấp giống cho các huyện Lục Yên, Văn Chấn, Văn Yên, mở rộng diện tích trồng tre măng. Đến thời điểm này, Hợp tác xã Kiên Thành đã thu mua được 15 vạn củ măng giống của bà con trị giá 500 triệu đồng. Việc cung ứng củ măng giống kịp thời của Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Kiên Thành đã giúp các địa phương nhân rộng mô hình với chất lượng giống tốt, giá thành rẻ, đồng thời góp phần quan trọng để tỉnh sớm hoàn thành đề án phát triển tre măng Bát Độ 2.000 ha vào năm 2017 theo kế hoạch đề ra.
Thực hiện đề án hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 của Thủ tướng Chính phủ, thị xã Nghĩa Lộ có 356 hộ được hỗ trợ làm nhà ở. Năm 2016, đã có 36 hộ hoàn thành nhà với tổng số tiền 1,8 tỷ đồng, trong đó vay Ngân hàng Chính sách Xã hội là 900 triệu đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và huyện đã hỗ trợ đầy đủ các đối tượng đảm bảo tiêu chuẩn 3 cứng. Để tiếp tục thực hiện đề án hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo trong năm 2017 và những năm tiếp theo, thị xã Nghĩa Lộ sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các tổ chức đoàn thể huy động tiền, vật liệu và ngày công để hỗ trợ cho các đối tượng nghèo, chỉ đạo các cấp ủy chính quyền thẩm định lại và rà soát các đối tượng để hỗ trợ đảm bảo công khai dân chủ, phối hợp với Ngân hàng Chính sách tạo điều kiện để các hộ vay vốn làm nhà ở một cách kịp thời, phấn đấu hoàn thành 320 căn nhà cho các hộ nghèo, giúp các đối tượng ổn định cuộc sống.
Qua đợt cao điểm chấn chỉnh lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ tại thị trấn Mậu A và các xã trọng điểm, đến hết ngày 5 tháng 4, huyện Văn Yên đã thống kê rà soát được trên 1.600 điểm vi phạm hành lang. Nhờ đẩy mạnh hướng dẫn giúp đỡ nhân dân tự giác giải tỏa những công trình vi phạm hành lang an toàn giao thông, đến nay đã có hơn 1.200 điểm người dân tự tháo dỡ, trong đó thị trấn Mậu A có 622 điểm, xã Phong Dụ Hạ 64 điểm, xã An Bình 139 điểm, xã Xuân Ái 121 điểm, xã Đại Sơn có 40 điểm và An Thịnh 114 điểm. Đối với những điểm hiện tại chưa tháo dỡ công trình vi phạm, Ban chỉ đạo thực hiện giải tỏa hành lang huyện Văn Yên yêu cầu các xã thị trấn tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân tháo dỡ những công trình vi phạm. Những xã không nằm trong kế hoạch chỉ đạo thực hiện giải tỏa hành lang đảm bảo an toàn giao thông, huyện Văn Yên đang xây dựng kế hoạch triển khai và từng bước tuyên truyền vận động người dân tự giác giải tỏa các công trình vi phạm.
3 tháng qua, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái đã tăng cường tuyên truyền vận động và xử lý vi phạm về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Qua quá trình kiểm tra, các cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã tuyên truyền nhắc nhở người tham gia giao thông chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ, nhất là không uống rượu bia khi tham gia giao thông. Từ đó nâng cao ý thức, góp phần hạn chế các vụ tai nạn giao thông xảy ra. Cũng trong 3 tháng qua, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã xử lý 382 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Trong đó, đã có trường hợp bị xử lý tới 17 triệu đồng. Người điều khiển xe máy thấp nhất là 1,5 triệu đồng. Tất cả các trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đều bị giữ phương tiện và tước giấy phép lái xe từ 7 ngày đến 2 tháng.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 05 Hội nghị Trung ương 4 khóa 12, Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp đã tích cực triển khai các hoạt động xử lý các doanh nghiệp nhà nước thua lỗ, các dự án đầu tư của doanh nghiệp nhà nước không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp. Tờ Nhân dân đăng tải ý kiến yêu cầu tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ các phương án xử lý 12 doanh nghiệp yếu kém làm ăn thua lỗ của Bộ Công Thương. Công luận không chỉ bức xúc mà còn đòi hỏi cần làm rõ mọi nguyên nhân khách quan và chủ quan, trách nhiệm tập thể và cá nhân, đổi mới cơ chế quản lý với sự đồng bộ, những giải pháp trước mắt và lâu dài nhằm siết chặt kỷ cương. Từ những dự án hàng nghìn tỷ đồng thua lỗ đang phát đi cảnh báo tình trạng cày cắm lợi ích nhóm, ngành, trong khi tham mưu xây dựng và thực thi chính sách pháp luật, công tác quản lý cán bộ, quy hoạch đầu tư công và quản lý nhà nước đối với ngân sách nhà nước và doanh nghiệp. Tình trạng lãng phí và thất thoát tài sản công nói chung, đầu tư công nói riêng cần được nhận diện đầy đủ và ngăn chặn triệt để kịp thời, không để xảy ra tình trạng nhờn với kỷ cương phép nước. Một trong những mục tiêu quan trọng của chương trình bình ổn giá là bảo đảm giá các mặt hàng thiết yếu luôn ở mức ổn định, kiềm chế lạm phát, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Tuy nhiên, theo báo Hà Nội mới, thực tế cho thấy kết quả thực hiện bình ổn còn không ít bất cập. Bài báo đã chỉ ra một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, đó là số lượng điểm bán hàng bình ổn giá chưa nhiều. Các điểm bán hàng bình ổn đặt sâu trong khu dân cư hầu như không có. Bên cạnh đó, các mặt hàng bình ổn chưa phong phú về mẫu mã, chủng loại.
Để chương trình bình ổn giá thực sự phát huy hiệu quả và nâng tầm trong thời gian tới, cơ quan quản lý cần chủ động phối hợp với các doanh nghiệp để có kế hoạch dài hơi, đặc biệt chú ý hơn nữa tới nhóm đối tượng thực sự cần thụ hưởng chương trình bình ổn giá. Song song với đó, để hàng bình ổn giá phát huy hết giá trị, cần quản lý chặt chẽ thị trường, chống các hành vi gian lận thương mại, găm giữ hàng hóa với mục đích trục lợi. Dự thảo thông tư quản lý giá sữa và thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 6 tuổi được Bộ Công Thương tổ chức đã nhận được nhiều ý kiến của các doanh nghiệp và người tiêu dùng. Theo đó, nhiều ý kiến bày tỏ việc đưa ra trần giá sữa là phi thị trường. Việc nhà nước can thiệp vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thông qua các biện pháp hành chính như áp đặt giá bán tối đa đã đi ngược lại với chủ trương hoàn thiện nền kinh tế thị trường của chính phủ. Cũng thừa nhận, việc bình ổn thị trường sữa bằng cách áp trần giá sữa đã và đang bộc lộ những bất cập. Ông Võ Văn Quyền, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương cho rằng, chính sách bình ổn giá sữa hiện có những tác động không tốt đến việc xây dựng mạng lưới phân phối, cũng như các công năng dinh dưỡng của sữa do các quy định hiện hành còn hạn chế. Bởi vậy, ông Quyền cho rằng việc Bộ Công Thương xây dựng dự thảo thông tư về giá sữa với kỳ vọng sẽ tạo sự đồng thuận hài hòa ba lợi ích, trong đó nhà nước tạo ra chính sách, tạo ra lợi ích cho doanh nghiệp và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Thưa quý vị và các bạn, tuần vừa qua nắng nóng trên cả nước với nhiều mức độ và thời gian khác nhau. Miền Bắc và miền Trung vừa chấm dứt nhờ những cơn mưa hạ nhiệt, trong khi miền Nam còn đang hứng chịu đợt nắng nóng kéo dài cho đến cuối tuần và vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Có thể thấy rõ trái đất đã ấm dần lên trong 3 thập niên qua. Những năm gần đây luôn có biểu hiện nóng nhất từ trước tới nay là do tác động của sự biến đổi khí hậu, mà nguyên nhân từ các hoạt động trực tiếp hoặc gián tiếp của con người ngoài sự thay đổi khí hậu của tự nhiên. Trách nhiệm đối với sự biến đổi khí hậu là của tất cả mọi người. Tất nhiên có rất nhiều việc cần làm để có thể hạn chế phần nào những tác động tiêu cực đó. Trong đó, những việc làm thiết thực nhất chúng ta có thể làm là giảm sử dụng năng lượng hóa thạch, chấm dứt việc phát triển các nhà máy nhiệt điện than và chuyển sang năng lượng sạch từ bức xạ mặt trời, gió, biogas để giảm bớt sự nóng lên của trái đất. Tỉnh Quảng Ngãi hiện có khoảng 700 hectare trồng dưa hấu với sản lượng trên 24.000 tấn. Cây trồng này không có trong cơ cấu và cũng không được ngành nông nghiệp khuyến khích, nhưng vì lợi nhuận trước mắt, nhiều nông dân ở tỉnh Quảng Ngãi đã ồ ạt trồng dưa hấu dù không biết thị trường tiêu thụ như thế nào. Do không có đầu ra, nông dân lại trông chờ vào sự giải cứu của các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh. Thế nhưng báo Người Lao Động bình luận, việc giải cứu mang tính thiện nguyện như vừa qua dễ đẩy người nông dân vào ngõ cụt. Được mùa mất giá, được giá mất mùa là bài toán đặt ra cho ngành nông nghiệp nói chung và tỉnh Quảng Ngãi nói riêng. Bởi hiện nay, việc tiêu thụ nông sản phần lớn do nông dân tự bơi, chưa có sự hỗ trợ định hướng kịp thời của các ngành chức năng. Dưa hấu cũng như một số sản phẩm nông nghiệp luôn bị ứ đọng, giá rẻ mạt, không có đầu ra là thực trạng chung của sản xuất nông nghiệp hiện nay. Việc giải cứu dưa hấu mang tính thiện nguyện như vừa qua dễ làm người nông dân trông chờ ỉ lại và đi vào ngõ cụt. Vì vậy, cùng với việc quy hoạch lại cây trồng, các ngành chức năng, chính quyền các địa phương cần đẩy mạnh việc thành lập các tổ hợp tác, nhóm hộ, kêu gọi doanh nghiệp hỗ trợ nông dân tìm đầu ra ổn định.
Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 15 tháng 4, Triều Tiên đã tổ chức lễ kỷ niệm 105 năm ngày sinh của cố nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành. Các quốc gia trong khu vực đang lo ngại Bình Nhưỡng có thể tiến hành một vụ thử hạt nhân trong sự kiện này. Ngày 15 tháng 4 được quy định là Tết Thái Dương của Triều Tiên để tưởng nhớ tới cố lãnh đạo Kim Nhật Thành, người khai sinh ra đất nước. Trước khi cuộc diễu hành diễn ra, hàng trăm xe tải chứa các binh sĩ quân đội đã xếp thành hàng ngũ ở bờ sông Thê Dông chuẩn bị tiến vào thủ đô. Trước đó, ngày 14 tháng 4, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và các quan chức cấp cao đã tổ chức một cuộc meeting tại thủ đô Bình Nhưỡng. Phát biểu trong cuộc meeting, Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên cho biết, cố Chủ tịch Kim Nhật Thành là người đã mở đường cho Triều Tiên trở thành một cường quốc quân sự. Buổi lễ diễu binh diễn ra với sự tham gia của nhiều xe quân sự hạng nặng. Cuộc diễu binh diễn ra khi căng thẳng đang gia tăng ở bán đảo Triều Tiên. Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Washington tấn công nước này, trong khi Mỹ đã điều tàu sân bay USS Carvison và nhóm tàu hộ tống đến gần bán đảo Triều Tiên sau khi có thông tin Bình Nhưỡng có thể tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6. Ngày 14 tháng 4, quân đội Mỹ đã công bố hình ảnh vụ ném bom mẹ GBU-43 xuống Afghanistan. Phát biểu trước giới truyền thông, tư lệnh quân đội Mỹ ở Afghanistan khẳng định mục tiêu của vụ ném bom là nhằm tiêu diệt các phần tử khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết vụ ném bom GBU-43 của quân đội Mỹ ở Afghanistan đã tiêu diệt 36 phần tử cực đoan, phá hủy 3 cứ điểm ẩn nấp, nhiều đường hầm vào địa đạo của IS, không có dân thường thương vong trong vụ tấn công này. Ngày 14 tháng 4, tư lệnh quân đội Mỹ ở Afghanistan, tướng John Nicholson, đã tổ chức cuộc họp báo. Ông cho hay, trong một năm qua, quân đội Mỹ và quân đội Afghanistan đã liên tục tấn công các cứ điểm ẩn nấp của IS, thu hẹp phạm vi hoạt động của khủng bố xuống còn 2/3 so với trước đó. Hoạt động tấn công đã duy trì từ lâu chứ không phải mới bắt đầu trong tuần này. Ông Nicholson nhấn mạnh, vụ ném bom GBU-43 vừa rồi là một sự lựa chọn hợp lý nhằm tiêu diệt các phần tử cực đoan, từ đó giành chiến thắng trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố. Ngày 14 tháng 4, người dân tại 4 thị trấn bị bao vây ở Syria đã bắt đầu hoạt động sơ tán theo thỏa thuận giữa chính phủ Syria và phe nổi dậy, do Qatar và Iran làm trung gian. Các xe buýt bắt đầu đưa dân thường từ 2 thị trấn ở phía tây tỉnh Idlib do phe nổi dậy kiểm soát tới các khu vực do chính phủ nắm giữ. Cũng trong thời gian này, người dân từ 2 thị trấn do lực lượng chống nổi dậy nắm quyền ở thủ đô Damascus tiến về các khu vực của phe nổi dậy. 4 thành phố này đã bị bao vây kể từ năm 2015. Liên Hợp Quốc đã cảnh báo rằng 64.000 dân thường tại 4 thị trấn này đang phải đối mặt với tình trạng rất thảm khốc. Người dân tại đây đang lâm vào cảnh thiếu lương thực và thuốc men. Một số người được cho là đã bị chết đói. Hoạt động sơ tán dự kiến sẽ cải thiện được tình hình hiện tại. Cảnh sát Israel cho biết tại Jerusalem vừa xảy ra một vụ tấn công bằng dao khiến một người thiệt mạng và 2 người bị thương. Vụ tấn công xảy ra trên một chuyến tàu điện. Một hành khách người Palestine đã dùng dao đâm một khách du lịch người Anh. Nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện nhưng tử vong do vết thương quá nặng. Ngoài ra, vụ tấn công khiến đoàn tàu phải dừng lại đột ngột nên một phụ nữ mang thai và một người đàn ông đã bị thương nhẹ. Cảnh sát Israel cho biết kẻ tấn công có vấn đề về tâm lý, y đã bị bắt ngay sau đó.
Thưa quý vị và các bạn, giữa năm 2016, Phúc Lộc là một trong 5 xã của thành viên Bái, được bổ sung xây dựng nông thôn mới với mục tiêu lên phường. Mặc dù mới có gần 1 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, nhưng đến nay xã Phúc Lộc đã đạt 13 trên 19 tiêu chí. Để tìm hiểu cách làm của địa phương này, mời quý vị và các bạn đến với ghi nhận sau. Là xã vùng ven của thành phố Yên Bái, những năm gần đây, xã Phúc Lộc nằm trong vùng quy hoạch nhiều thiết chế hạ tầng của tỉnh Yên Bái, như bệnh viện đa khoa 500 giường, bệnh viện lao và bệnh phổi, trường cao đẳng y tế, công trình đường tránh ngập, công trình cầu Văn Phú. Song song với những công trình được đầu tư tại xã Phúc Lộc, đường giao thông cũng được quan tâm đầu tư mở rộng, nâng cấp. Điều này đã mở ra nhiều cơ hội cho người dân xã Phúc Lộc phát triển ngành nghề kinh doanh dịch vụ. Ông Nguyễn Huy Quảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phúc Lộc, thành phố Yên Bái nói:
Riêng địa phương xã Phúc Lộc thì nó có cái lợi thế, một là có trục đường quốc lộ 3C chạy qua, hai nữa là có trục đường nút IC12, đường tránh ngập chạy vào thành phố Yên Bái. Thì để tạo cái công ăn việc làm và lợi dụng vào có cái trục đường quốc lộ 3C chạy qua, thì riêng địa phương xã Phúc Lộc thì đã chuyển đổi mạnh dạn xuống cho sang buôn bán dịch vụ. Thì cơ bản ngày xưa thì địa phương cơ bản là làm nông nghiệp, thế bây giờ các hộ dân, mà đặc biệt các hộ dân trong cái vực thu hồi đất trong thời gian vừa qua, thì bà con dân đã chủ động ra ngoài mặt đường để kinh doanh về buôn bán dịch vụ thương mại.
Hơn một năm nay, gia đình ông Hoàng Thế Hệ và bà Nguyễn Thị Liễu, thôn 2 xã Phúc Lộc, thành phố Yên Bái, mở quán cơm bình dân ngay cạnh con đường nối giữa thành phố Yên Bái với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai. Là một trong hàng trăm hộ nằm trong vùng quy hoạch đất để xây dựng các cơ sở hạ tầng ở xã Phúc Lộc, gia đình ông Hệ, bà Liễu bị thu hồi gần 3.000 m2 đất và được đền bù số tiền trên 1 tỷ đồng. Số tiền đền bù giải tỏa mặt bằng có được, ông bà đã đầu tư mua mảnh đất hiện tại để sinh sống, đồng thời tận dụng lợi thế mặt đường để mở cửa hàng dịch vụ ăn uống. Trung bình một năm, cửa hàng cũng đem về nguồn thu gần 100 triệu đồng và giải quyết việc làm cho 4 lao động trong gia đình. Nói về cuộc sống gia đình sau khi chuyển đổi nghề nghiệp, ông Hệ cho biết.
Về kinh doanh thì nói chung là cái đồng tiền thì người ta coi là nó được ngay, nó cũng là cái hàng ăn thì nó có cái thu nhập là nó ổn định. Đấy, thì nó có cái là giúp gia đình là nó trong cái lúc mà mình cần đồng tiền nuôi con cái ăn học các thứ thì nó có cái ổn định, cái thu nhập thì nó đều đều, thì nó cũng có cái thuận lợi.
Cũng nằm ngay mặt đường quốc lộ 32C, gia đình anh Nguyễn Ngọc Cương, thôn 2 xã Phúc Lộc lại tận dụng lợi thế này để kinh doanh hàng tạp hóa. Với mặt bằng rộng, cửa hàng của gia đình anh Cương bán đa dạng các loại hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của khách hàng. Ngoài công việc kinh doanh để tăng nguồn thu nhập của gia đình, anh Cương còn tranh thủ làm thêm công việc khác. Anh Cương cho biết.
Như ở khu vực này thì nó cũng so với lại trong xã thì nó cũng là trung tâm. Nhưng mà những người bây giờ hàng quán thì nó cũng mọc lên nhiều. Vợ chồng gia đình như tôi thì nói chung là nó cũng phải làm thêm, có những cái việc như là buôn bán thêm, đi chợ hàng hóa các loại, mình cứ không phải trông về riêng về cái ngành buôn bán ở tại gia đình, nó chỉ gọi là thêm thắt vào thôi.
Không chỉ là địa phương thu hút nhiều công trình dự án đầu tư tại xã, Phúc Lộc còn có lợi thế là 4 km đường quốc lộ 32C, 3,5 km đường nút giao cao tốc Nội Bài Lào Cai chạy qua. Vì vậy, khoảng 3 năm trở lại đây, xã Phúc Lộc đã phát triển rất mạnh các ngành nghề thương mại dịch vụ. Toàn xã hiện có 30 cửa hàng ăn uống, 20 cửa hàng kinh doanh các loại dịch vụ. Mỗi năm, từ nghề thương mại dịch vụ đã đem về nguồn thu hàng trăm triệu đồng, góp phần đáng kể vào việc nâng cao mức thu nhập bình quân đầu người trong toàn xã. Hiện tại, thu nhập bình quân đầu người ở xã Phúc Lộc đạt 25 triệu đồng một người một năm. Kết quả đó cũng có sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền xã trong việc hỗ trợ người dân chuyển đổi ngành nghề sau khi bị thu hồi đất. Ông Nguyễn Huy Quảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phúc Lộc, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Trong những năm trở đây thì tận dụng cái đề án 1916 của thành phố thì các dự án để phát triển ngành nghề, thứ hai nữa là để đào tạo để các bà con chuyển đổi ngành nghề như xây dựng, nấu ăn và các chuyển sang các dịch vụ khác.
Năm 2017, xã Phúc Lộc phấn đấu đạt thêm 3 tiêu chí mới là trường học, cơ sở vật chất, văn hóa và hộ nghèo. Hiện các tiêu chí này đang được địa phương khẩn trương triển khai ngay từ đầu năm để có thể hoàn thành đúng kế hoạch. Với những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là người dân đã biết khai thác lợi thế của một xã vùng ven đô thị và với sự đón đầu về nhu cầu thị trường để lựa chọn hướng phát triển kinh tế, đã tạo sức bật cho xã Phúc Lộc cán đích nông thôn mới trong năm 2018 theo đúng lộ trình đề ra.
Chương trình phát thanh trưa nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Vì Trẻ Em.
Chuyên mục Vì Trẻ Em.
Chuyên mục Vì Trẻ Em.
Thưa quý vị và các bạn, nếu muốn có con theo thói quen, cách cư xử, kỷ luật tốt, trước hết bạn phải là một tấm gương sáng. Trẻ em luôn bắt chước những hành động của cha mẹ. Trong chuyên mục Vì Trẻ Em hôm nay, chúng tôi sẽ đề cập đến vấn đề muốn trở thành cha mẹ kiểu mẫu, thì những bậc làm cha mẹ hãy bằng cách làm gương cho con. Bạn có thể nuôi con khỏe, dạy con ngoan. Phần cuối chuyên mục mời quý vị và các bạn cùng tham khảo cách giúp trẻ có thói quen ăn uống lành mạnh. Thưa quý vị và các bạn, điều quan trọng giúp cha mẹ trở thành một hình mẫu tốt cho con là bạn phải hiểu về bản thân, biết rõ mặt tốt, mặt xấu của mình, từ đó phát huy mặt tốt và hạn chế điểm xấu. Bạn có thể trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, vì vậy khi có kinh nghiệm, bạn sẽ tự tin hơn. Giao tiếp là chìa khóa. Hãy chắc chắn rằng mỗi ngày bạn dành đủ thời gian để trò chuyện về những gì xảy ra trong ngày của con, cảm nhận của trẻ về bản thân hoặc về người khác và về những gì đang xảy ra trong cuộc sống. Hãy hỏi xem con có tức giận và giải quyết các vấn đề của mình như thế nào, cho con một không gian để trò chuyện riêng với bạn. Các lựa chọn của bạn ảnh hưởng đến cả bạn và con, bởi vì con rất tôn trọng bạn. Bây giờ bạn phải liệt kê tất cả những thói quen tốt của mình và tiếp tục cũng như cắt giảm những thói quen xấu nhiều nhất có thể. Chỉ khi chính mình tập yoga, bạn mới có thể khuyên con cùng tập. Nếu bạn không ăn súp lơ xanh thì chắc chắn bé cũng không ăn. Nếu con trẻ luôn nhìn thấy bạn uống rượu hay hút thuốc, nó cũng có thể làm như vậy trong tương lai và bạn không thể ngăn con, vì bạn đã không thể ngăn chính mình. Nếu bạn không thể hiện sự tôn trọng và vị tha với người khác, con cũng sẽ giống như vậy. Không ai là hoàn hảo, vì vậy nếu bạn phạm sai lầm, không nên che giấu nó, hãy để con biết rằng bạn đã làm điều xấu và xin lỗi điều đó. Con sẽ biết rằng ai cũng có thể phạm sai lầm nhưng hoàn toàn có thể sửa sai nếu người ta nhận ra sai lầm và biết chịu trách nhiệm về những điều đó. Những người cha mẹ tốt có cách nuôi dạy con thông minh. Hãy dạy cho con biết đúng sai, cùng con tham gia các hoạt động trong gia đình. Bạn nên dạy cho con biết có trách nhiệm và học tập chăm chỉ. Khen ngợi và thừa nhận sự nỗ lực của con cũng mang lại hiệu quả bất ngờ. Bạn cũng nên thiết lập hình phạt cho những sai lầm của con và buộc trẻ nghiêm túc chấp hành. Thưa quý vị và các bạn, cha mẹ sẽ chẳng bao giờ dạy con mình ăn uống lành mạnh nếu chính bạn không có thói quen đó. Là cha mẹ, bạn cần khuyến khích con mình ăn những thực phẩm lành mạnh. Điều đó không chỉ giúp chúng có một sức khỏe tốt mà còn có thái độ đúng đắn đối với thức ăn. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh than rằng rất khó tập cho trẻ có thói quen ăn uống lành mạnh. Sau đây mời quý vị và các bạn hãy thử áp dụng những mẹo sau đây. Bạn có thể dễ dàng giúp trẻ ăn uống có ích cho sức khỏe, thậm chí chúng không hề hay biết điều đó. Một trong những cách quan trọng nhất để giúp trẻ có thói quen ăn uống lành mạnh là cho trẻ thấy những tấm gương có thói quen ăn tốt. Bạn sẽ chẳng bao giờ khuyến khích con mình ăn uống lành mạnh nếu chính bạn không ăn thức ăn lành mạnh. hay ăn chung với trẻ và cho chúng thấy rằng bạn thích thú khi ăn những thực phẩm lành mạnh. Điều đó khuyến khích trẻ bắt chước và tạo thành thói quen. Nếu bạn không có thói quen ăn sáng thì đừng hỏi tại sao con bạn không muốn ăn vào buổi sáng. Nếu bạn ăn thực phẩm đóng gói như khoai tây chiên, kẹo bánh quy thì con trẻ cũng sẽ nghĩ rằng chúng có thể làm như vậy. Cần cho trẻ dùng những món ăn nhẹ lành mạnh. Đa phần món ăn nhẹ bán sẵn trên thị trường chứa nhiều đường và muối không tốt cho trẻ. Trẻ con rất hảo ngọt nên ăn quá nhiều thực phẩm hay đồ uống nhiều đường có thể gây ra hàng loạt vấn đề về sức khỏe như béo phì, sâu răng. Bạn không thể ở bên con suốt 24 giờ. Khi chúng ở trường, có thể tiếp cận với những đồ ăn có đường, kể cả khi bạn đã chuẩn bị cho chúng những món ăn nhẹ nhàng lành mạnh. Hãy chia sẻ cho con bạn biết về mối nguy hại của sâu răng hay béo phì với những tấm gương cụ thể khi thấy chúng ăn quá nhiều đồ ngọt. Quan trọng là bạn không tận tay đưa cho chúng những món đồ ăn nhiều đường, cần tập cho trẻ có thói quen vận động thể dục. Cha mẹ làm gương cho trẻ là chìa khóa để thành công về mục tiêu này. Tóm lại, cả nhà hãy cùng bắt đầu ăn thực phẩm lành mạnh và luyện tập thể dục thường xuyên cùng nhau. Thưa quý vị và các bạn, ngày nay trẻ em là đối tượng dẫn đầu nhóm có lối sống ít vận động bởi chúng thường xuyên ngồi lì xem TV và chơi game. Hãy khuyến khích trẻ tham gia những trò chơi và hoạt động ngoài trời bất kể khi nào có thể để các em tận hưởng một lối sống năng động mỗi ngày nhé. Chuyên mục Vì Trẻ Em hôm nay xin phép được dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Vì Trẻ Em, thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình thông báo chương trình bán hàng đặc biệt dành cho khách hàng. Tại hệ thống xe máy Hòa Bình tổ chức chương trình đón hè sang ngập tràn quà tặng. Áp dụng đối với tất cả các khách hàng khi mua xe Honda, Yamaha, SYM tại hệ thống xe máy Hòa Bình được tặng quà trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo quy định của công ty. Đặc biệt, nhân dịp này, tại các cửa hàng xe máy Hòa Bình đã sẵn sàng phục vụ các kiểu xe 50 phân khối, kiểu dáng đẹp phù hợp với học sinh và khách hàng không cần bảng lái. Để hỗ trợ khách hàng có được chiếc xe như mong muốn, các cửa hàng xe máy Hòa Bình có dịch vụ bán hàng trả góp lãi suất tốt nhất thị trường, thủ tục nhanh gọn, không cần thế chấp. Với mong muốn đem lại niềm vui và sự ủng hộ của khách hàng tại tất cả các cửa hàng xe máy Hòa Bình, tổ chức kiểm tra, bảo trì, tư vấn kỹ thuật miễn phí cho tất cả các xe do Việt Nam sản xuất. Dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng chính hiệu và cam kết cung cấp dầu nhớt, phụ tùng chất lượng hoàn hảo, đảm bảo uy tín chất lượng. Tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Với đội ngũ nhân viên kỹ thuật được đào tạo chuyên nghiệp và trang thiết bị đầu tư hiện đại của Nhật Bản, đảm bảo phục vụ quý khách với chất lượng tốt nhất tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda 1, địa chỉ tổ 9, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda 2, địa chỉ tổ 3, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy Yamaha, địa chỉ tổ 10, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ tổ 47, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ khu phố 3, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 877 688. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.